Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Âm truyền trao cho đời, vượt thoát ưu kiền trầm luân đau khổ. Ôi, tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh truyền cần của chúng tu. Người từ khi vô thủy đắm say trần duyên buộc ràng, lầm tưởng sang giàu là chân hạnh phúc.
Hãy ra lãnh cô đau yên tâm quay về tìm phương giải thoát, giải thoát, giải thoát.
Ôi, tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu. Cùng góp lời ca đem câu kinh Phật khai tâm mê tình của mọi chúng sinh. Nam mô ta gieo cây lành trái ngọt mai sau.
Nam mô
còn mê còn chấp say trong luân hồi tam sân si kia làm ta đau khổ vui sướng chi, sao không lo tu rèn tâm nguyện chi. Ngày nào về thăm quê cũ ở phương trời Tây, đạo tràng của Đức Di Đà là nơi lạc quốc. Ôi, tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu.
Làm say danh lời nhí thiên mùa tình vào cuộc đời tôi. Người tôi, người tôi.
Mùi đời gom bao cay đắng, đắm say mà chi ta cùng về chốn liên đài từ bi bát ngai. Pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu.
Nắm say danh lời chỉ thêm hương nhiệt vào cuộc đời tôi.
Cùng góp lời ca đem câu kinh Phật khai tâm mê tình của mọi chúng sinh. Nam mô ta gieo cây lành trái ngọt mai sau. Còn chấp say trong luân hồi tham sân si kia làm ta đau khổ vui sướng chi, sao không lo tu rèn tâm luyện chi.
Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô mời tất cả quý vị ngồi xuống.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 2 Tết. Tất cả quý vị Phật tử câu hỏi về chùa Quang Minh để mà chúng ta cùng nói chuyện về ý nghĩa của những lời Phật dạy, để chúng ta có thể tìm hiểu thêm những cái lời dạy của Đức Phật như thế nào và mình phải thực hành như thế nào để chúng ta có được những cái sự nhìn nhận cho nó đúng đắn. Rồi qua cái sự nhìn nhận đó, chúng ta mới xét lại coi như thế nào để mình phải gia công, mình tu tập như thế nào để nó có thêm một cái sự lợi ích. Thì hôm nay nhân cái ngày đầu năm, thì cũng như chúng ta một năm cũ bước qua một năm mới, thì mình những cái gì của năm cũ mình đã bỏ hết rồi để mình chuẩn bị cho một cái năm mới, những cái công việc, những cái tư duy, những cái cách làm nó mới mẻ. Thì chúng ta là người Phật tử, đa số quý vị đây thì chắc có lẽ là cũng đã từng biết một ít nhiều về giáo lý của Phật giáo, cũng từng nghe giảng, cũng từng đến chùa, cũng từng tụng kinh, cũng từng niệm Phật, cũng từng hiểu được một phần nào về những cái lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà những cái lời dạy đó mình muốn áp dụng như thế nào cho nó được là sự lợi ích, mà cái sự lợi ích đó phải là cái sự lợi ích thiết thực cho cái bản thân của mình là chính. Thì đây thì tôi muốn trao đổi với quý vị về cái tiêu đề mình làm sao để cho nó được cái sự lợi ích qua những cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật thì dạy chúng ta trên cái tinh thần á, bất cứ một cái chuyện gì nó đều do nhân quả mà cấu tạo thành, không có cái chuyện gì mà nó lọt ra ngoài cái nhân quả hết. Chúng ta muốn làm một cái chuyện gì á, thì mình xem cái tác nhân của nó đi về đâu, thì mình sẽ biết được cái quả của nó sẽ về đâu. Nhưng mà nó có một cái này, cái tác nhân thì nó có, nhưng mà nó thiếu đi những cái nhân duyên, những cái động lực, thì cái sự thành tựu cũng mong manh, mà có thể là nó không thành tựu. Cho nên quý vị không phải là riêng về vấn đề đạo Phật mà dạy chúng ta ăn hiền ở lành thôi đâu, dạy chúng ta làm những cái việc mà vươn lên để mà giải thoát giác ngộ, mà những cái đạo giáo khác cũng vậy, người ta cũng dạy mình những cái việc làm sao cho nó được trở thành một cái con người tốt trong xã hội và đối đãi một con người với một con người. Nhưng mà tất cả những cái đó nó phải có một cái mấu chốt như thế nào đó để mình làm, mình hướng vào đó thì nó mới đạt đến cái đỉnh cao của cái sự mà thành tựu. Tôi ở đây thì theo thầy của tôi thì ngài chuyên quần về pháp môn tịnh độ, cho nên mình chỉ cần cầu niệm Phật vãng sanh. Thì niệm Phật vãng sanh á thì nó có ba cái điều quan trọng, đó là tính, hạnh và nguyện. Cái tính á là cái sự tính tâm, mình tin chắc không nghi ngờ những cái lời của Phật dạy, nó sẽ làm hành đúng như vậy thì nó sẽ đưa con người ta đến cái bờ giải thoát giác ngộ, sẽ được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về cái cõi nước cực lạc. Nơi đó đó mình sẽ không thối chuyển, mình sẽ được coi như là lưu trú ở đó để mình tu tập, đến khi nào mà không còn nghiệp nữa thì chúng ta có thể là trở về Tha Bà hay là đi dẫn những cõi nước khác để mà hoằng hóa hành độ chúng sanh. Là khi mình hành đúng cái pháp môn đó rồi thì mình tin chắc là mình sẽ được về đó. Đó là một cái điều tin, cái niềm tin không thối chuyển. Cái đó là cái hạnh. Thì mình phải làm như thế nào? Cái hạnh là cái việc làm. Mình làm như thế nào để được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cái cõi nước cực lạc? Rồi thêm một cái cũng rất là quan trọng, là mình phải có một cái nguyện lực, lúc nào trong lòng mình cũng mong muốn tha thiết mình hướng về Đức Phật, mình muốn về được đó thì mình mới có thể đi về đó được. Chứ còn mình tin, mình làm mà mình không muốn về cũng không về được nữa. Mà trong cái quá trình làm đó, không những cái người tu tịnh độ mà nếu mình tu về những cái pháp môn khác, nó cũng phải có bốn điều quan trọng. Bốn điều này nó có thể mình đưa mình đến cái vấn đề giải thoát giác ngộ và thành tựu rất là nhiều những cái sự việc mà mình mong muốn đạt được. Và giáo lý thì quý vị có thể là cũng biết, ở trong đây chắc có lẽ là quý vị cũng biết nhiều, nhưng mà cũng nghe từng nghe những thầy khác giảng rồi cũng hiểu, nhưng mà hiểu thì hiểu nhưng mà thực hành á thì tôi nghĩ không biết có vị nào thực hành mà cho nó rốt ráo chưa. Ở đây có ai mà thực hành cái những lời dạy của thầy mà được coi như là có thành tựu, có quyết tâm cao? Theo như quan điểm của tôi thấy á, thì những cái lời dạy của Đức Phật, nếu mình áp dụng được bốn cái quan điểm này á, thì có thể cái người đó hiện đời mình thấy chắc chắn là nó sẽ được kết quả. Không những mình mà người khác làm cũng được. Trong kinh Đức Phật có dạy á, nếu một cái người muốn thành tựu một cái sự việc thì phải áp dụng tứ gia hạnh, tức là bốn cái điều cần làm để chúng ta có thể đưa cái sự suy nghĩ của mình, đưa những cái sự hiểu biết của mình đến cái kết quả viên mãn. Bốn cái điều đó là gì? Cái thứ nhất là noãn vị, cái thứ nhì là nhẫn vị, cái thứ ba là định vị, cái thứ tư là thế đệ nhất vị. Cái chữ định đây, cái chữ nhẫn đây á, thì nó cũng bốn cái này nó cũng còn một cái tên nữa là noãn pháp, nhẫn pháp, định pháp và thế đệ nhất pháp. Mà cái chữ noãn đây á, là cái trứng. Tại vì trong cái văn tự ấy, thì cái chữ noãn thì là cái trứng chứ không có gì lạ chứ. Thì bây giờ mình đã hiểu biết một cái việc gì đó rồi, một cái pháp nào đó mà chúng ta có thể là tin tưởng, cũng như pháp niệm Phật chẳng hạn, mình biết mình niệm Phật sẽ được giảng sanh đó, nhưng mà mình thiếu những cái công hạnh này thì cái thành tựu kết quả nó cũng khó lắm. Khi mình đã biết chắc thật được, mình nguyên cũng mình biết chắc thật được cái việc đó làm nó sẽ đạt được kết quả, thì mình phải dùng cái noãn vị này khởi đầu. Mình xem cái giáo pháp của mình đang học và thực hành đó giống như một cái quả trứng. Mà quý vị biết cái quả trứng thì nó dễ bể chứ gì. Mình cầm trên tay mà mình chỉ sơ sẩy nghĩa là bể rồi. Cho nên mình phải gia công, mình giữ gìn. mình giữ gìn cũng giống như là mình cầm một cái trứng ở trên tay vậy đó. Mình không để cho cái trứng này nó bị rớt bể. Mình cầm mạnh tay quá nó cũng có thể bể, mà nhẹ tay quá lơ là nó cũng sẽ bể. Mà không phải là mình cầm mình gìn giữ thôi đâu, mà mình còn phải giữ ấm cho nó. Tại vì nếu mà mình không giữ ấm cho nó thì nó sẽ không có thể nào nó sanh con được, nó không có thể nở ra được. Cho nên mình phải gia công, mình giữ gìn cho nó không bể, mà mình phải giữ ấm nó, để cho nó ấm hoài. Mình phải nung đúc nó hoài 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 vậy. Thì đến một cái ngày nào đó nó thụ đủ cái hơi ấm rồi thì tự nhiên nó sẽ có được cái con ở trong đó và nó sẽ nở con. Ở đây quý vị nào mà ở quê á, mà có nuôi gà, nuôi vịt này kia nọ này chắc có lẽ là biết cái chuyện này. Khi một con gà, con vịt nó đẻ con ra rồi đó, nó phải ấp. Nó phải ấp một thời gian lâu như vậy đó, khoảng có 20 mấy ngày vậy đó, thì nó sẽ nở ra một đứa con. Thì mình dùng cái nõn vị này đó là cũng giống như là mình đang ấp ủ cái trứng. Mặc dầu không phải là cái trứng gà, cái trứng đây là mình nói là những cái quyết tâm của mình để mình cầu trên cái sự mong mỏi mình đạt được những cái pháp bảo hay là những cái việc gì đó mình có nhu cầu để mình đạt được, là mình phải ấp ủ giống như con gà ấp ủ cái trứng vậy đó, không có được lơ là. Cái đầu tiên là nõn vị. Cái thứ nhì á là nhẫn vị. Nhẫn đây á có nghĩa là sự nhịn nhục, kham nhẫn. Mà nhẫn vị á thì nó gồm có hai điều. Một cái điều thứ nhất á là nó là nhu thuận nhẫn. Còn cái điều thứ hai á là âm hưởng nhẫn. Tại vì á con người chúng ta thật sự cái tâm á nó không có hình tướng. Cái sự suy nghĩ của cái thức á nó không có hình tướng. Cho nên á Đức Phật có ví dụ á tâm con người giống như là tâm viên ý mã vậy đó. Nó không bao giờ nó dừng nghỉ đâu. Nó không có dừng, nó trụ lại ở một chỗ được. Lúc nào nó cũng sao động. Lúc nào nó cũng coi như là muốn coi như là phải tới lui rồi phải nhảy này kia nọ, cho nó không có chịu ngừng nghỉ một chỗ được. Cho nên mặc dầu mình đã có cái quyết tâm, mình giữ vững cái giáo pháp của mình đang học, đang hiểu, đang biết để được thành tựu những cái gì mà mình mong muốn, nhưng mà những cái sự mà tạp loạn, những cái dòng suy nghĩ, những tục đế đó, nó cứ chen lẫn vô hoài, nó không cho mình làm. Mình không có thể nào mình giữ vững được cái tâm của mình hoài được. Mình muốn làm nhưng mà một chút cái nó muốn chơi vậy. Tại vì cái chuyện gì cũng vậy hết trơn á, nếu mà tịnh quá nó thật xâm động, mà động quá thì nó xâm tịnh. Nếu mà quý vị á mà giữ vững một cái việc gì đó một thời gian rồi tự nhiên mình cũng nhàm chán rồi, là đầu mình muốn tiêu khiển, rồi mình muốn làm thế này thế nọ đủ thứ các cái. Cũng giống như một cái người ăn cũng vậy, mình ăn một cái món ngon mặc dù là nó ngon đó, người ta thấy thì người ta cảm thấy là nó rất là ngon, nhưng mà khi mình ăn một cái món ngon nó lâu quá rồi mình cũng cảm thấy chán à, nó ngộ vậy đó. Rồi tự nhiên cái mình ăn những cái món ăn rất là đơn sơ mà mình cũng cảm thấy nó ngon đó. Gọi là thay đổi khẩu vị. Thì cái tu nó cũng vậy thôi chứ nó không có khác. Còn một cái người mà không có món ăn ngon, người ta ăn món ăn dở thì người ta cảm thấy cái người mà ăn món ăn ngon đó, cảm thấy người ta thèm thuồng. Cái đó là cái quy luật tự nhiên thôi. Thì khi mình ấp ủ cái trong lòng của mình một cái hoài bão để mà mình thành tựu được những cái coi như là mình mong muốn thì nó cũng vậy đó. Mình ấp ủ được một thời gian nào đó rồi tự nhiên cái mình cảm thấy là nó chán đi. Tại vì cái chuyện gì cũng vậy, nếu mà nó không có hình tướng mà nó thành tựu mình không có nhìn thấy được, mà nó thành tựu nó không nhìn thấy được thì có nhiều người ta dễ chán lắm. Do gì cái chỗ đó, thành ra mình phải áp dụng cái nhu thuận nhẫn. Cái nhu thuận nhẫn đây là mình dùng cái nhẫn để mình chịu đựng lại những cái sự mình lôi cuốn của những cái khác và không phải cái của mình đang chọn. Tôi ví dụ một cái việc này cho quý vị dễ hiểu. Cũng như một cái ao hồ, nước nó phẳng lặng. Bây giờ mình muốn giữ cho nó phẳng lặng như vậy đó là cái mục đích của mình. Cũng như mình vua cũng vậy, mình tụng kinh, mình niệm Phật hay là mình làm cái gì đó để cho cái mình an tịnh, cũng giống như là mình giữ gìn cái ao hồ cho nó đừng có khuấy động, đừng có sóng gió hết, coi như là nó không có những cái đợt sóng mà dâng cuộn lên, và tự nhiên có những cái hòn đá lớn nó cứ ném xuống cái ao đó, nó ném đùng 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 xuống cái ao đó, thì cũng giống như cái tâm thức của mình vậy đó. Mình tham muốn những cái dục vọng, mình tham muốn những cái sự tiêu khiển, mình muốn làm sao để cho nó được thỏa mãn, để cho nó được coi như là vui sướng, thì những cái sự tham muốn đó đó mà mình trễ lười cái giữ gìn cái tâm của mình ban đầu đó, thì nó cũng giống như những cái hòn đá mà nó liện xuống với cái ao vậy đó. Nếu mà những cái hòn đá đó nó liện xuống chiếc ao thì đương nhiên cái sóng nó phải dâng lên, nó phải dâng lên hoài, không bao giờ giúp được, thì cái tâm mình nó sẽ không bao giờ thanh tịnh được, thì mình cũng sẽ không bao giờ giữ được cái tâm của mình yên lặng để mình đạt được cái mục đích đó. Cho nên mình phải dùng cái nhu thuận nhẫn để mà mình cam chịu, mình cắt ngang cái dòng tư tưởng đó, mình không cho nó khởi lên nữa. Là mình phải biết á, là mình giữ gìn như vậy thì nó sẽ thành tựu được những cái đó, những cái mà mình cần. Nếu mình muốn giảng sanh, mình niệm Phật thì mình phải chuyên niệm Phật, tạp niệm vô thì mình phải ngưng liền. Mình không cho những cái tạp niệm, mình phải chuyên nhất một lòng mình niệm Phật thì nó mới thành tựu được. Khi mình cắt ngang như vậy rồi, đâu có phải nó chịu yên đâu. Tại vì khi một cái gì mà nó khởi lên rồi đó, mặc dầu mình chặn mình không cho nó khởi lên nữa, nhưng mà những cái âm hưởng của nó đó nó cũng vẫn còn. Thành ra nó mình phải dùng cái âm hưởng nhẫn, là những cái đợt sóng li ti của cái viên đá nó ném xuống dưới cái hồ nó tạo thành, thì sẽ nó sẽ còn những cái đợt sóng là cái dư âm của nó đó. Nó sẽ lăn và nó sẽ kéo dài một thời gian, nó chưa có dứt được. Cho nên á, mình phải dùng cái nhu, cái âm hưởng nhẫn á, để mình giữ cái tâm mình lại, cột chặt cái tâm lại, không có cho nó lăng tăng theo những cái đợt sóng đó nữa. Mình không có cho cái gió cảnh nó thổi để cho nó trỗi lên những cái sóng đó. Thì một thời gian như vậy kéo dài thì từ từ cái sóng đó nó mới yếu dần đi, và nó sẽ bình lặng xuống, trở thành một cái mặt hồ yên tĩnh. Đó là hai cái cách nhẫn để mà thành tựu được cái việc đó. Nhưng mà thật sự cái con người chúng ta đó, cái lòng tham muốn nó không có dừng lại ở một chỗ, mặc dầu mình ép nó làm cái chuyện đó, coi như là mình ép phải làm cái chuyện đó, nhưng mà nó cũng không có chịu ở yên ở chỗ đó để mình làm đâu. Nó không có chiều ý của mình đâu. Nó cũng sẽ khởi lên, nó cũng sẽ làm cho mình lăng xăng lộn xộn, nó sẽ làm cho mình đi tới đi lui, cho nó không có chịu ở yên một chỗ để cho mình coi như là thanh tịnh. Thì bây giờ tiếp đến chúng ta phải làm sao? Đã mình sử dụng hai cái vấn đề đó rồi mà nó không đạt được, thì bước kế tiếp nữa chúng ta phải dùng tới là cái đỉnh vị, là gọi là cái đỉnh pháp. Cái đỉnh á, là ở trên đầu, là cái nơi cao nhất đó. Nó gọi là đỉnh, có nghĩa là đỉnh là cái điểm cao nhất. Thì bây giờ mình dùng cái đỉnh vị á, tất nhiên là mình đưa cái sự mong muốn của mình, mình quyết tâm đó đó, nó lên đến một cái cực đỉnh, không còn cái gì hơn nữa. Cho nên ở trong giới luật có một cái câu là thần tu như lửa cháy đầu. Quý vị có thể nghĩ không, lửa mà nó cháy ở trên đầu mình thì mình còn làm gì nữa? Mình có phải là cố gắng để mình dập tắt không? Có ai mà đủ bình tĩnh để mà để cho nó cháy không? Chắc cái đó là ở đây quý vị chắc không thể nào mà để cho nó chịu nổi đâu. Khi mà nó Phật nó cháy là quảng hồn, tại vì tóc thì nó dễ bén lửa lắm. Mà khi mà nó cháy lên rồi là mình tìm đủ mọi cách, mình quơ vào, mình chụp, mình làm sao để cho nó tắt. Thì nếu mình cần tu giống như vậy thì mình đưa cái chuyện tu tập của mình lên tới cái tột đỉnh rồi á, thì không còn cái gì hơn nữa được. Thì khi mình đạt được cái đỉnh vị rồi đó, thì tiếp tục một bước nữa thì chúng ta sẽ đạt đến cái thế đệ nhất vị. Thế đệ nhất vị là cái pháp của thế gian đó, là nó đệ nhất. Nó không còn cái gì mà nó, cái mùi vị của cái pháp đó không còn cái gì có thể hơn được, là mình đã thành tựu được những cái mà mình mong muốn. Thì nếu một cái người tu niệm Phật mà nếu cái việc ma chướng mà đưa đến cho chúng ta, mà chúng ta có thể là sử dụng được bốn cái pháp này, thì mình sẽ được cái thế đệ nhất vị, thì chắc chắn cái người đó sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp cận. Cái điều đó mình dám bảo đảm chuyện nó không sai, tại vì mình đã đưa đến nó rồi thì nó không còn tạp niệm nữa. Mà nếu mà không còn tạp niệm nữa thì cái hướng của mình về đó thì đâu còn thế nào mà đi ngược trở lại được. Cho nên qua cái công năng tu tập thì chúng ta cần phải sử dụng bốn điểm này. Bây giờ tôi chỉ nói thôi, quý Phật tử có thể tuần tự mình có thể là mình suy nghĩ. Tại vì Đức Phật á, cái giáo pháp của Đức Phật á, dạy cho chúng ta đó, không bắt chúng ta phải nghe để mà tin tuyệt đối, mà bảo chúng ta đó nghe rồi phải suy nghĩ. Mình nghe xong rồi mình phải suy nghĩ, mình suy nghĩ việc đó nó có đúng hay sai. Mà cái đúng sai đó rồi đó, nó cũng còn chưa đủ. Mà cái người đó nghe rồi biết đúng biết sai mà thực hành theo cái giáo pháp đó đó, nó có lợi ích gì cho bản thân của mình hay không? Nếu mà trường hợp mình nghe, mình biết đúng biết sai, mình biết thực hành nó được cái lợi ích cho riêng bản thân của mình và tất cả mọi người, mà thì áp dụng về cái phương pháp này thì tôi chắc chắn là sẽ được thành tựu viên mãn. Quý vị ở đây có nhiều người thì biết, tôi chắc thế nào cũng có nhiều người biết về cái pháp môn tu tập đó, cũng từng nghe từng nói, nhưng mà chắc cũng chưa có ai áp dụng cái phương pháp này. Thì hôm nay đó là cái ngày đầu năm, là đánh mốc của một năm mới. Nếu mà chúng ta khi mà ra về rồi thì mình phải chuẩn bị cho một năm mới, mình phải làm cái gì đó. Thì bây giờ tôi hy vọng hôm nay coi như là quý vị đến ngôi Tam Bảo ở chùa Quang Minh này cùng tôi để mà trao đổi những cái ý nghĩa về những cái lời của Phật dạy. Thì mình nên bắt đầu khởi điểm, mình phải có một cái quyết tâm như thế nào đó để mình đạt được cái sự lợi ích. Tại vì mình tu á thì mình cũng phải cần cái sự coi như là kết quả, mình cũng phải có được một cái gì đó thì mình mới cảm thấy là nó xứng đáng với công tu của mình chứ. Còn nếu mình tu mà nó không có được lợi ích gì trơn, mình tu nó uổng công thôi. Ở nhà mình sống, ở nhà mình làm này kia loại với gia đình chung vui cũng sướng hơn. Cho nên khi mình biết được cái sự lợi ích đó rồi thì nó mới được. Thành ra bây giờ mình khởi điểm, khi mình đã hiểu rồi á thì bây giờ mình nên dùng bốn cái này để mà mình thực hành theo những cái pháp môn. Cái người tu thiền thì hành pháp môn thiền, người tu tịnh độ thì hành pháp môn tịnh độ, người tu về bên mật tông thì hành về mật tông. ai tu về pháp môn nào, hành về bốn cái pháp này thì cũng sẽ đều được lợi ích. Thì bắt đầu mình quyết định mình thực hành theo bốn cái pháp này để cho nó được cái sự lợi ích. Đó là cái vấn đề, cái công hạnh của mình tu. Khi mình đạt được cái việc này rồi thì nó được cái sự lợi ích, sẽ được vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Hoặc như cái người mà tu thiền định thì sẽ đạt được cái của người ta đang mong muốn. Còn chúng ta sống ở đây, mình sống giữa một cái quy luật tự nhiên của trời đất, thì nó có sanh, trụ, dị, diệt. Nó không có thể nào mà mình đi qua ra ngoài được cái quy luật tự nhiên đó được. Cũng như mặt trời sáng mọc ở hướng đông thì mình biết chắc chắn là nó sẽ ngã về hướng này, buổi chiều nó sẽ về hướng tây. Cũng giống như con người chúng ta cũng vậy, mình sống còn nhỏ sanh ra thì mình biết lớn lên mình sẽ lớn lên, và mình biết lớn lên rồi nó sẽ già sẽ chết. Mà có những cái người mà may mắn thì như vậy, còn có người mà mình đã chết yểu không chừng nữa. Đó là cái quy luật rất là tự nhiên, không có cái gì mà có thể thay đổi được. Thì bây giờ mình đã có một cái sự hành trì, mình muốn cho cái cuộc đời của mình giống như là một cái mặt trời mà nó lặn về hướng tây đó, sau này nó có chỗ đi cho nó rõ ràng. Song song vào cái vấn đề đó, mình còn phải có một cái nguyện lực. Tại vì chúng ta hành mà chúng ta không có nguyện á thì thật sự nó có phước thôi, chứ nó không có được kết quả mỹ mãn. Tại vì mình đi mà mình không muốn tới thì có thể là mình đi mà mình không muốn tới thì nó đâu có cái đích đâu. Mình phải muốn một cái đích mình đến thì nó mới tới được chứ. Chứ còn nếu mình đi mà mình không có biết là mình đến đâu, mà mình cũng mơ mơ hồ hồ, thì mình biết cái đích nó ở đâu để mình đến, có đúng không nào? Quý vị thấy có đúng không? À, và khi mình đã biết cái điểm đến đó rồi thì mình phải có một cái nguyện lực để mình đi về đó, để khi cái ngày cuối đời của mình giống như cái mặt trời mà nó ngã về phương tây á, thì con người mình nó cũng sẽ chết, thì mình sẽ hướng về hướng đó. Mà mình muốn làm được cái việc đó đó thì mình cần phải có cái sự nguyện lực. Và cái nguyện lực này á, nó phải rất là tha thiết. Đầu tiên thì chúng ta đã có cái sự tính tâm rồi. Chúng ta đã có sự tính tâm với cái pháp môn của mình đã chọn đó. Thì cái tin chắc không nghi. Rồi kế đến chúng ta cũng có sự hành trì. Một cái sự hành trì xong rồi á, thì bây giờ tiếp đến là cái nguyện. Cái điều này nó không có thua kém gì những cái vấn đề kia. Nhưng mà cái nguyện lực như vậy như thế nào cho nó đúng đắn? Bây giờ tôi nói ví dụ, chúng ta muốn về thế giới cực lạc, mình nguyện về đó, mà thường thường hàng đêm đó mình tụng kinh đó, nó có cái phần sau đó là nguyện A Di Đà đó, quý vị còn nhớ không? Chắc quý vị ở đây đã đến tụng kinh rồi, chắc có lẽ ai cũng thuộc cái bài đó. Nguyện A Di Đà Phật thường lai hộ trì, linh ngã thiện căn thiện tiền tăng tấn, đúng không? Mình nguyện với Đức Phật A Di Đà có như thường hai hộ trì của mình, thường ngày được tinh tấn, bất thất tịnh nhân, coi như là cái tâm của mình thanh tịnh đó, cái người của mình coi như là không có được thối chuyển. Bất thất là không có thối chuyển á. để mà được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc. Mà quý vị nguyện như vậy đó, mình có nguyện, cái lòng của mình tha thiết có muốn nguyện vậy không, hay là chỉ nguyện chơi chơi thôi? Có vị nào nguyện chơi hay là nguyện thiệt? Nếu mình nguyện thiệt á thì nó phải có cái gì để nó xác định được cái lời nguyện của mình là thật. Còn mình nguyện chơi chơi thì nó không kết quả đâu. Mình nguyện mà chơi chơi thì cái kết quả nó không đưa đến với mình được, mà nhiều khi sẽ còn mang tội nữa à. Cái đó là tôi nghĩ cũng phải có chứ phải không đâu á. Mà nếu mà nguyện thiệt á thì chúng ta phải làm sao mới gọi là nguyện thiệt? Cái tính tâm thì đương nhiên đã có rồi. Mình đã đầu tiên á thì mình đã có cái tính tâm rồi, mình mới tu theo chứ, đúng không? Mình đã có cái tính tâm rồi mình mới hành trì. Thành ra mình hành trì rồi thì cái nguyện lực của mình á, mà mình nguyện thật để mà về nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, mà cái cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà đó, mình muốn về đó đó, có người nào mà đem cái thân xác này mà về đó được không? Mà có ai mà mình mang nguyên cái thân xác của mình để mình đi về nước của Đức Phật A Di Đà được không? Đâu có ai được đâu, phải không? Tại vì còn cái dục thân này thì đương nhiên là mình còn ở tại thế gian rồi, không có thể nào mà mình mang cái thân xác này mình đi về cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà được hết trơn á. Cho nên mới có thêm cái câu nữa nè: bất thất tịnh nhân lâm mạng chung thời, thân tâm chánh niệm. Có đúng không? Mà nếu mà trường hợp mình biết mình không có thể nào đem cái thân xác của mình để mình về với Đức Phật A Di Đà, thì mình nguyện á, khi mà cái cận tư nghiệp nó đến, lâm mạng chung thời, thân tâm chánh niệm, mình phải có cái chánh niệm thì mới về được Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà thường thường á, quý vị Phật tử mà nghe tới cái chữ chết là sợ rồi. Ai cũng vậy à. Hãy nghe tới cái chữ chết là sợ rồi. Mà nếu mình sợ chết thì mình có được vãng sanh không? Mình đâu có thể nào mình mang cái thân xác của mình mà mình đi về nước của Đức Phật A Di Đà được đâu. Thành ra chỉ có những người chết mới được vãng sanh thôi. Tại vì mình là cái người mà còn xác thịt này thì không đi được. Bể mỗi một lần mình nghe tới chết là sợ rồi. Ai cũng sợ hết á. Quý vị có sợ không? Có người nào không sợ chết không? Mà cái chết đó là cái gì? Nó là cái quy luật tự nhiên. Cũng giống như tôi nói hồi nãy vậy đó. Cũng như mặt trời nó mọc về hướng đông thì chiều đến nó sẽ ngã về hướng tây. Chúng ta cũng vậy. Con người thì mình sống lên từ bé thì lớn lên, thì đến một cái ngày nào đó cũng già cũng bệnh rồi sẽ chết. Nhưng mà khi mà mình nghe chết là bắt đầu cái tự nhiên mình sợ. Mà nếu mình sợ như vậy á thì cái sự sợ hãi nó làm nhiếp đi hết những cái nguyện lực của mình rồi, thì làm sao mình về được cái Phật A Di Đà? Chỉ có những cái người mà nói thiệt cái nha, người ta có cái công năng, người ta tu tập nhiều đời nhiều kiếp á, thì lúc đó hay là những cái nhân duyên mà đặc biệt á thì không nói, rồi được có cái sự giảng sanh coi như là, thì cái chuyện đó mình không tính đi. Nhưng mà bình thường thì đau đớn nó làm chi phối đi những cái sự suy nghĩ của mình, Thành ra bây giờ mình phải làm sao mình kiên trì, mình giữ gìn, mình quân tập, mình biết trước được cái sự việc đó để cho mình có một cái sự chuẩn bị. Rồi khi mà cái chuẩn bị đó đến á, nó sẽ không có ngỡ ngàng. Còn nhiều khi đó mình không biết, mình nghe nói vậy đó, rồi tự nhiên cái sự chuẩn bị đến cái mình ngỡ ngàng lắm. Cũng giống như tôi ví dụ, một cái người chết mà người ta biết mình chết thì người ta sẽ rất là sợ hãi. Nhưng mà cái biết đó mà nó kéo dài một thời gian thì cái sự sợ hãi đó nó cũng chai lì theo cái thời gian đó. Có đúng vậy không? Cũng giống như một cái người tù mà người ta bị tử tội, nếu mà bắt tội liền mà đem găng bắn một cái đùng chết thì cái người đó sẽ trong cái thời gian đó người ta sẽ rất là hoang mang và sợ hãi. Người ta có thể là làm đủ mọi cách để cho mình thoát ra khỏi cái đó. Nếu một cái người đó người ta bị giam cầm một thời gian, nó có cái hạn định để người ta xử tội, thì trong cái thời gian mà chờ đợi đó đó thì ít nhiều gì cái tâm người ta nó cũng bình lại. Người ta biết mình sẽ chết và mình không có thể nào mà thoát khỏi đi cái tội của mình được, thì lúc đó người tù đó người ta làm gì? Ít nhiều gì người ta cũng có sự suy nghĩ và người ta sắp xếp cho cái cuộc ra đi của người ta để lại những cái gì cho nó tốt đẹp. Có đúng vậy không? Rồi khi đến cái ngày mà người ta bị xử tội đó, người ta cũng an ổn một ít, chứ nó không có hoảng loạn giống như cái lúc mà mới bắt tội mà đem ra xử tội liền. Cũng như một cái bệnh mà nó dai dẳng, mình biết là cái bệnh đó nó đến với mình không có thể nào thoát ra khỏi nó được, thì cái người đó nếu trường hợp ngộ được Phật pháp, biết được cái sự tính hạnh nguyện ra không gia trì một thời gian rồi á, thì từ từ những cái đó đó nó quen đi, thì do gì mình biết mình sẽ đi, mình sẽ chết, thì cái người đó người ta sẽ không còn những cái phan viên tạm niệm, người ta sẽ giảm hẳn cái đó rất là nhiều. Tại vì người ta sợ chết mà, người ta biết thế nào người ta cũng chết à, cho nên bây giờ mình làm cũng chết mà không làm cũng chết. Thành ra bây giờ mình phải làm một cái gì để cho mình lợi ích chứ, chứ mình không làm mình lợi ích chết thì mình có gì đâu, mình tay trắng sao, nghe buộc phải làm. Thì những người đó dễ dàng thành tựu trên cái vấn đề tu tập, nếu mà họ đã thông đạt được cái những cái ý nghĩa này. Quý vị thấy có đúng không? Tại vì chỉ có những cái người chết thì mới vãng sanh được với cái thế giới A Di Đà. Mà nếu mình sợ chết thì mình không thấy mình vãng sanh được. Trong khi đó cũng có không ít người mình bệnh đột ngột và chết, thành ra chúng ta phải chuẩn bị cho mình một cái gì đó để khi mình ra đi nó sẽ được an ổn, mà mình biết chắc rằng cái cuộc ra đi của mình nó có ý nghĩa. Chứ đừng có sống một cuộc sống coi như là mình chỉ sống, mình không có cần phải quan tâm đến cái tương lai, những cái gì mà nó coi như là sắp tới, rồi mình sống như vậy nó không đạt được cái mục đích gì hết, nó uổng đi. Có những người người ta ra đi á, có nhiều người thương tiếc, không muốn cái người đó phải ra đi, nhưng mà đến vô thường thì cái người đó vẫn phải ra đi. Có những cái người người ta ra đi nhưng mà không có một cái sự quan tâm chia sẻ gì của người khác hết, thì quý vị thấy nó có đau khổ, nó như thế nào, nó có buồn chán không? Cũng như tôi nhớ một cái câu chuyện hồi xưa, có mấy cái vị mà người ta ra đi á, có những cái bài văn điếu, thấy không? Người ta đọc, người ta có thể là người ta kể lại những cái quá trình của cái người đó, người ta làm cái gì, được cái sự lợi ích gì, và người ta thành tựu những cái gì. Kể lại có những người làm văn điếu rất là hay. Cái con cái ông nhà ông đó, ông cũng chết, nhà cũng giàu, ông không có làm một cái gì nó có lợi cho cái bản thân của mình hay là cho xã hội hết. Mà ông thì khi chết rồi thì mấy cái người trong gia đình cũng muốn mình, cha mình phải có một cái bài điếu sao đó cho bằng anh bằng chị mà, bằng mọi người. Cái mới đến cái ông thầy mà ông chuyên môn làm những cái bài văn điếu đó đó, nhờ ông làm một cái bài viết để mà điếu. Cái ông này ông suy nghĩ hoài, ông hỏi trong cái cuộc sống hàng ngày từ nhỏ tới giờ ông này ông có làm được những cái chuyện gì. Mấy người con nó trả lời nói dạ không có. Rồi cái hỏi cái người này có làm gì tốt ích cho xã hội không, nói dạ cũng không có. Rồi hỏi cái người này thì về gia đình sống coi như là có tốt đẹp hay là không hay là sao, những cái là mà viết cái bài văn điếu mà cũng không có. Rồi hỏi trong những cái người thân người ta có thương tiếc như thế nào không, nói người ta cũng không có. Cái viết cái ông này ông thấy cái gì cũng không có, giờ biết viết gì giờ. Thành ra cuối cùng ông mới làm một cái bài thơ để mà ông tả thôi chứ không biết nói gì. Quý vị biết cái bài thơ đó làm sao? Ông không biết gì, không biết viết cái bài thơ để mà ông tả cái ông này. Ông mới nói là ông này cha mẹ sanh ra, lọt lòng ông khóc tu hoa, lần lần ông ta lớn xác, bây giờ ông quá ra ma. Quý đại vừa thấy không, bây giờ không biết giết gì, giết gì cho làm sao giờ. Mà nếu mình muốn cho người ta viết một cái bài văn điếu cho mình nó có đầy đủ ý nghĩa và nhiều người thương tiếc, hay là một cái người giống như cái ông này, có ai muốn giống cái ông này không nè? Nếu mình không muốn vậy thì bây giờ mình phải gán chọn một cái con đường cho mình. Đây là một cái năm mới, một cái khởi sự của một đầu năm mới, thì chúng ta cũng hướng mình về một cái mục đích gì đó có ý nghĩa của cuộc đời hay là của đạo pháp, để chúng ta có được một cái sự lợi ích. Thành ra trong cái cuộc sống mình phải làm một cái gì đó để cho nó có ý nghĩa. Ví dụ mình quyết định mình làm một cái việc đó thì mình phải làm cho nó tròn vẹn. Cũng như mình tu tập về cái pháp môn tịnh độ, mình muốn vãng sanh thì mình phải làm cho nó rốt ráo. Mình đã làm được những cái việc trước rồi, kế đến chúng ta cũng phải tiếp tục. Mình phải giữ vững cái lập trường của mình và giữ vững cái tư tưởng của mình. Bởi vì cái việc này rất là nhiều người gặp phải. Hai cái trước á, mặc dầu không phải là dễ, quý vị có thể hành trì lơ là được, tại vì nó không có thúc bách, có đúng không nào? Tại vì trong cái thời gian của mình sống ở đây, mình làm, mình tu á, không có ai bắt buộc mình hết trơn. Nhiều khi mình trễ nải biến lười cũng không có ai phải thúc bách mình hết trơn. Nhưng mà cái mấu chốt là cái chỗ mình ra đi, cái này nó không có đợi. Nó không có đợi mình đâu. Nếu mà mình không làm, mình không có cái nguyện lực tha thiết để mình cầu sanh về cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, rồi mình lại sợ chết, rồi mình lại nắm níu với thế gian này, thì cái người đó có cầu có tu này kia nọ thì cũng khó mà giảng sanh được. Thành ra cái nguyện lực của mình khi đã nguyện rồi thì mình phải biết cái gì nó cũng vô thường, thì mình phải làm một cái gì cho nó có ý nghĩa trước khi mình ra đi. Mình trang bị cho mình một cái hành trang để khi mình mà bước đi rồi đó, nó có được một sự an lành. Để mình sắp xếp cũng giống như một cái anh tử tù, anh biết là anh chết thì anh sắp xếp cho nó xong những cái việc của anh, thì khi anh chết rồi anh cũng không có bị những cái mà còn lại lòng mà nó rắc rối mà không có giải quyết được. Cũng giống như một cái người bệnh lâu mà người ta có được một cái sự chánh niệm chánh tính, người ta tu hành, người ta biết người ta sẽ ra đi một ngày rất là gần, thì cái người đó người ta sẽ cố hết lòng người ta tu tập, thì những người đó nó dễ dàng thành tựu. Còn mình á, mình không có những cái đó, mình sống một cuộc đời yên bình, mình chưa có đưa đến cái đó, rồi khi cái cảnh tường nghiệp nó đến là chúng ta làm sao? Nó không có những cái thúc bạch như vậy đó, thì cái nguyện lực của mình nó cũng không có đưa đến đỉnh được. Tại vì á, cái bài nguyện của Đức Phật A Di Đà rất là rõ ràng: thân tâm chánh niệm thị thính phân minh. Thị là con mắt của mình nhìn thấy, lỗ tai mình nghe, nó phải phân minh rõ ràng. Diện phục mi đà là mình nhìn thấy được Đức Phật A Di Đà. Giữ chư thánh chúng là cùng những cái vị thánh chúng đến trước mình để về nơi thế giới của Đức Phật A Di Đà. Thì mình biết á, cuộc sống mình sống đây thì đến một cái ngày nào đó mình cũng sẽ ra đi, thì bây giờ mình trang bị cho mình á, mình đừng có hoảng loạn, mình phải làm sao mà coi như là cái sự mà sống ở khác về ra đi á, nó giống như là một cái quy luật tự nhiên thôi. Bệnh thì đương nhiên phải chữa đó, cũng như con người mà khi còn sống á, thì mình dùng cái thân mạng của mình, mình dùng cái bản thân của mình làm một chiếc thuyền để chở cái tâm thức của mình qua đến bên bờ bên kia, là cái cuộc bờ của giác ngộ. Thì bây giờ á, nếu mà mình muốn như vậy á, thì cái người đó phải giữ chánh tính, chánh hạnh. Mình tránh đi làm những cái điều bất thiện, mình tạo nhiều cái duyên lành để cho nó ung đúc thêm những cái mong muốn của mình, nó dễ được thành tựu. Tôi về ở Phạm Đức cũng mấy chục, gần 20 năm nay rồi, 20 năm có lẽ. Mỗi một lần mà tôi về, tôi đảnh lễ xong để mà khánh tuế sau một cái lần ăn cư thiết hạ, tôi nhớ không có lầm, không có lần nào mà hòa thượng dạy chúng ta, không dạy chúng ta coi như là phải tránh đi, đừng ăn thịt chúng sanh. Cho nên á, cái thịt của chúng sanh á, mình ăn á, thì mình không có cảm nhận được. Nhưng mà nó đổi lại cái gì? Nó đổi lại bằng cái sự sống của nó. Nếu mà mình muốn ra đi mà mình còn sát hại chúng sanh để mà lấy thịt ăn á, thì cái chuyện đó, cái duyên nghiệp mình nó cũng nặng nề lắm. Thành ra mình cố gắng phải tránh đi, đừng ăn thịt chúng sanh. Thì khi mình ra đi á, nó cũng bớt đi cái sự níu kéo người ta, coi như là bớt đi cái oán hận của chúng sanh. Rồi kế đó mình mới ăn chay niệm Phật để mà mình giữ gìn cho mình được những cái thiện căn thiện nghiệp Hồi đời xưa cách đây mấy chục năm á, tôi nhớ hồi lúc đó ăn chay cực khổ lắm chứ đâu phải như bây giờ đâu. Tôi nhớ hồi cái năm 78 cũng ở dưới Dầm Cống, cái chùa đó cũng là chùa Quang Minh, cũng của sư bà ở đây. Sư bà hồi đó có cái chùa Quang Minh ở dưới, lúc đó tôi còn nhỏ lắm. Ở trong chùa mà ăn chay á, quý vị biết không, tôi nói thiệt chứ không có dầu mà ăn á, phải thắng dầu dừa ăn. Mà dầu dừa mà ăn á thì quý vị biết không, ăn một thời gian nó ngán dữ lắm, bị ta béo quá gà ăn nó ngán dữ lắm. Còn mình đi mua dầu á, nó bán đâu có được dầu chai dầu lít như bây giờ đâu, nó bán một bọc thì mới lớn mà lớn rồi nè, nó bán vô cái bọc lông á. Mà dầu đó không biết là nó ép từ bằng cái hạt gì, gần như là hạt cao su hay gì á, nó hôi không thể nào tả được. Mình để lên trên chảo mình khử ra nó hôi chịu không nổi. Còn tàu hũ mà đi ăn ha, thì mua một miếng tàu hũ về gần như là nó cứ ngắt mà nó chua, ít, không bao giờ mà tôi ăn được một miếng tàu hũ mà ngon giống như bây giờ. Ăn chay nó cực khổ vì nó không có đồ ăn mà mình vẫn duy trì ăn chay được. Còn bây giờ thì đồ ăn chay nó phong phú quá rồi. Hồi lúc đó mình ăn chay không nổi là tại vì không có đồ ăn thì đồng ý đi. Còn bây giờ thì mình thấy đồ ăn chay nó bán đầy dãy ở ngoài chợ, gần như là đồ rất là ngon. Nó làm có những cái món đồ ăn phải nói là nó không thua gì đồ ăn mặn hết trơn á. Nếu mà mình chịu khó mình về mình làm mình ăn thấy cũng rất là ngon. Mà bây giờ mình ăn không được là không phải là tại không có đồ ăn nữa, mà là tại mình không muốn ăn. Có những cái tư tưởng nó ngộ nghĩnh lắm. Mình ăn chay thì nhiều người nói là không có sức khỏe, rồi lại nó thiếu cái sự dinh dưỡng, cái người đó không sống thọ này kia nọ đủ thứ. Mà quý vị biết tôi ăn chay hồi lúc đó tôi có chút xíu à, mà cái năm tôi 17, 18 tới 20 tuổi đó, ở nhà làm việc đó, cái bao gạo 100 kg á, quý vị có thể tưởng không, tôi mắc cũng đi bình thường thì đâu phải là ăn chay mà yếu đâu. Mà nếu mình không muốn ăn như vậy á thì mình ăn mặn, mà cái chuyện mình ăn đó thì cũng đâu có ai cấm đâu. Mình ăn mặn thì cái chuyện đó cái quyền của mỗi người, ai muốn ăn thì ăn chứ không ai cấm hết. Nhưng mà nó có một cái gì, đạo Phật là cái đạo nhân quả, mình gieo thì mình phải trả, mình vay nợ thì mình phải trả, không có làm sao mình không trả được hết. Hồi đó có một lần tôi về Từ Ân, tôi dự cái buổi thiền thất, lúc đó hòa thượng Thích Duy Luật giảng. Có một người Phật tử lên hỏi hòa thượng vậy, nó bạch hòa thượng, bây giờ hòa thượng dạy con tu hành như thế nào con cũng tu được hết, nhưng mà kẹt một điều đó là con ăn chay không được. Tại vì con ăn mặn não giờ quen rồi, ăn chay một ngày là con chịu không nổi. Thành ra bây giờ có cái pháp môn nào mà mình đừng có ăn chay mà mình tu được thì hòa thượng dạy cho con tu. Hòa thượng mới trả lời đó, thì các vị đó tu á thì cứ việc tu bình thường, tại vì nó đâu có liên quan gì tới vấn đề ăn chay đâu, mình tu hành không có liên quan gì tới vấn đề ăn chay mặn hết trơn. Mình tu thì mình tu, còn mình ăn mặn thì mình ăn mặn chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà mình phải biết tại vì mình dây nợ thì mình phải trả nợ. Hãy ăn một cục thịt á thì nửa sau này mình phải trả một cục thịt à. Mình nắm mình có đủ sức mình trả được thì mình cứ việc dây thôi chứ có sao đâu, đúng không? Tại vì Đức Phật á, còn không có ra ngoài được sự nhân quả nữa, ngài còn phải bị coi như là cái nạn kim thương mã mạch nữa. Chúng ta là phàm phu làm sao tránh khỏi? Nếu mình tránh mình không tạo thì mình không phải trả. Còn nếu mà chúng ta tạo mà kêu đừng trả làm sao mình được, mình dai nợ mình không trả nợ làm sao mình được, mình dai mình phải trả. Do gì cái chỗ đó, thành ra quý vị tu hành đó, nó không có dính líu gì vấn đề ăn uống hết trơn. Mình tu hành mình vẫn đắc đạo, nhưng mà nếu mình chịu làm thân súc sanh để mình trả nợ thì mình cứ việc mình làm, mình vẫn như mình dai. Còn cái tu hành nó là cái nhân để cho mình giải thoát giác ngộ đời sau này. Ví dụ bây giờ á, ví dụ trả hết những cái nợ của mình đi, thì cái chuyện tu hành của quý vị nếu mà đến lớn cực điểm thì quý vị cũng sẽ trở thành một cái người giác ngộ như thường. Bây giờ có ai mà thấy cái chuyện đó mình tu tập mà mình không cần phải ăn thì mình cũng làm theo, cũng không sao hết. Nhưng mà mình có trả nổi hay là không á mới là cái quan trọng. Quý vị thấy có trả nổi không? Cái bàn vai của mình, bàn chân của mình mà mình đứt chút xíu mình đau muốn chết rồi, mình cắt từng miếng thịt để mình trả nợ thì thử hỏi có xứng đáng được một miếng thịt để mình ăn. Mà gieo cái nhân bất thiện thì sẽ gặt quả bất thiện. Mình gieo cái nhân sát thì mình sẽ bệnh như sát. Cũng như cái người á, tại sao có những người người ta sống người ta không có bệnh, cả đời người ta không thấy bệnh? Các quý vị ở đây cũng từng thấy chứ. Mà có những người mà lọt lòng thanh ra đến cái ngày chết thôi, nó cứ phải sống chung với bệnh. Mà những người đó lâu lâu người ta bệnh một lần, đó đều là cái nhân quả hết, không có cái gì ra ngoài cái nhân quả hết. Nếu mà cái người không có ăn thịt chúng sanh, phải không, người ta không có gây nghiệp thì người đó hiện đời ít bệnh hoạn, ít đau ốm. Còn một cái người người ta ham ăn thịt chúng sanh thì cái đời sau mình biết rồi, nếu người đó được làm người thì chắc chắn không bao giờ mà an lành hết. Cho nên mình muốn bớt đi những cái tạp nghiệp thì mình phải gắng cố gắng mình giữ gìn. Tại vì khi mà quý vị mà ăn thịt á, đến cái ngày lâm chung của mình á, nó sẽ có những cái thần thức của những cái loài vật nó đến nó quấy nhiễu, làm chúng ta không có giữ gìn được chánh niệm, khó mà được giảng sanh. Tôi còn nhớ hồi xưa nhà của tôi thì ở tại Thốt Nốt, mà nhà tôi ở tại Thốt Nốt, cái chỗ mà tôi ở đó nó gọi là cái cua lò heo, nó cách chợ Thốt Nốt khoảng cỡ 100 mét. Thì cái chỗ cua lò heo đó đó là chung quanh cái nhà tôi đó mười mấy gần 20 cái lò mổ, đêm nào cũng vậy hết trơn, là nghe tiếng mà heo mà nó kêu đó, mà đã bị chọc tiết nó kêu á, là tới khoảng cỡ 3 giờ là nó kêu vang hết. Hồi xưa cũng chính vì cái nhân duyên đó mà tôi không ăn chay, để không ăn mặn được. Hồi tôi còn nhỏ xíu, tôi nhớ ở dưới cửa nhà tôi là có ông Hiền, ông quay heo. Ông quay heo cái thường thường tôi hay ra tôi coi. Cái ông kéo con heo lên mà lúc mà nó gần chín á, có những cái thịt mà nó cháy khét đó, rồi ông mới cắt ra ông cho ăn. Hồi lúc đó tôi nhớ trời ăn ngon quá trời ngon luôn, là tôi cứ hay đi ra đó mãi. Nhưng mà có một cái bữa tôi ngủ không được, ngủ không được cái khoảng cỡ 2 giờ mấy 3 giờ vậy đó, cái nghe tiếng heo nó kêu, tôi mới mở cửa tôi đi ra. Tôi trốn nhà, trong nhà thì khóa cửa kỹ lắm, tôi mới trốn tôi đi ra tôi coi người ta làm heo. Tôi thấy mấy người mà hồi lúc đó thì người ta không có bỏ con heo vô trong lòng người ta đâm đâu, người ta bắt lên trên cái ghế á, rồi 2-3 người đè ra, cái đầu nó trút xuống, rồi ông Hiền ông mới cầm cái dao đó ông mới đâm. ông đâm mà ông đó ông phải nói là ông hay thì ông đâm 10 phát chứ một phát nào cũng trúng cái chân cái tim hết chứ. Rồi bắt đầu con heo nó kêu, nó la rồi nó học được khi nó ra máu. Tự nhiên cái lúc đó tôi quán tưởng cái con heo nó đang đào đớn. Từ đó trở về sau tôi không ăn thịt được nữa, không ăn thịt được luôn, là tôi ăn chay luôn tới bây giờ. Cuối cùng cái ông đó, khi mà tôi về đây một thời gian, tôi đi tu một thời gian rồi tôi về, tôi nghe kể lại, ông đó ông mập mạp tròn trịa, người rất là tốt. Nhưng mà cái ngày chết của ông đó, quý vị biết thì sao không? Đây là chính người thân của tôi ở trong gia đình kể lại, và bởi vì nhà kế bên mà. Ông nằm liệt ở trên giường 3-4-5 giờ không chết được. Và lúc nào ông cũng đau đớn hết. Nửa đêm ông kêu giống y như con heo mà đã bị chọc tiết vậy đó. Giống y như con heo mà nó sắp bị chọc tiết như vậy đó. Và 3-4-5 trời như vậy đó. Quý vị có thể tưởng tượng được cái cảnh đó không? Là cái ông Hiền ở kế bên nhà tôi, cái lò, cái chuồng heo cộng là tát chơi cái đất nhà tôi luôn. Đến cái ngày cuối cùng á, là ông đuối dữ lắm rồi đó, thì mấy cửa em của ông á mới lấy cái chậu sành hồi xưa mà ông hứng máu heo đó, đổ nước vô, để một miếng muối vô quậy, mới lấy cái cây dao mà hồi xưa ông đâm hồng heo đó, mới liếc ở trên cái miệng của cái chậu đó mấy cái, xong bắt đầu mới để ngang. Là ông đang nằm ở trên giường đó, là máu trong miệng đó, nó học, nó trào ra, nó trào ra, trào ra, trào ra, rồi bắt đầu từ từ ông liệm là ông chết. Tôi kể cái câu chuyện này đây á, để cho quý vị thấy rõ là cái việc làm của mình nó có liên quan đến cái nghiệp của mình. Có nhiều người người ta làm cái việc này đời này người ta thọ quả báo, có người làm việc đời sau mới thọ quả báo, có người làm việc á thì nhiều đời mới thọ lấy cái quả báo. Còn cái việc mà tôi nói đây á là cái ông Hiền này đó, ông làm đời này mà cái quả báo cũng hiện đời luôn. Và cái quả báo hiện đời này á là rõ ràng là do gì cái sự níu kéo của những con vật đó, nó mới tạo nên cái hiện trạng như vậy. Chứ quý vị thấy có bao giờ mà người ta chết mà chết như vậy không? Đâu có phải mà mình muốn chết rồi cái nó làm vậy đâu. Nó phải có một cái tác động gì đó, mà cái tác động này nó vô hình, mà cái tác động này nó không có một cái gì để cho nó mình thấy được hết trơn á. Nhưng mà nó là có thật, tại vì bao nhiêu người chứng kiến mà, chứ đâu phải một mình anh tôi biết cái chuyện này đâu, mà cả xóm đều biết. Mà không phải một mình anh ổng, có nhiều người nó cũng vậy đó, nó cũng gần gần na ná giống như vậy, nhưng mà nó nhẹ hơn chút thôi. Mà riêng có cái ông này là nặng nhất, là nó như vậy. Ông nằm liệt giường 3-4-5 trời, và đồng thời trước khi chết phải như vậy ông mới chết được. Mà tôi tin là quý vị ở đây đó chắc cũng có nhiều người có nghe những cái câu chuyện này, chứ không phải là không đâu. Còn cái câu chuyện của tôi kể là sát dấp nhà của tôi ở tại chỗ đó. Cho nên bây giờ mình muốn tu hành, mình muốn như là sanh về cực lạc, hay là mình muốn giải thoát, thì quý vị phải làm sao để cho nó giảm bớt đi cái nghiệp đó. Cái nghiệp đó là ông làm quá nhiều rồi, cho nên hiện đời ông mới bị quả báo như vậy. Còn chúng ta làm ít thì sao? Thì đương nhiên nó phải ít hơn chứ sao, đúng không? Nếu mà nó ít hơn như vậy đó thì nó không có bộc lộ ra ngoài để cho người ta thấy được cái hiện tướng của nó. Nó âm thầm ở bên trong để nó quấy phá mình. Nếu quý vị có thể suy nghĩ thêm một chút sẽ thấy rất là rõ. Có những người chết rất là đau đớn, có nhiều người người ta chết rất là an lành, có đúng vậy không? Mà cái chuyện này hình như là quý vị ai cũng biết, ai cũng thấy. Thì bây giờ mình chịu suy nghĩ thêm một chút đi. Mình lấy cái câu chuyện vừa rồi mà tôi nói, rồi mình kết hợp với cái chuyện này, thì mình sẽ lương tưởng tới. Mình thấy rõ ràng là cái việc này có thật, mặc dù nó không có hình tướng, không có dẫn chứng, nhưng mà quý vị có người nào ở đây mà phản đối nó là cái chuyện đó không có không? Tôi nghĩ chắc quý vị cũng không có thể nói như vậy được, tại vì nó rõ ràng quá mà. Có những người chết một cách rất là đau đớn, cũng có người chết một cách rất là an lành. Thì do nên cái nghiệp đời này và đời trước của người ta kết hợp lại, mà cái cận từng nghiệp mà nó bị quả báo như vậy. Thì bây giờ chúng ta muốn tu hành giải thoát giác ngộ, hay là đạt đến cái mục đích cao thượng nào đó, thì trước tiên mình cũng phải làm sao để mình tránh bớt đi những cái nghiệp mình đã tạo. Mình là cái người Phật tử, mình biết cái chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện phải, chuyện quấy. Thì bây giờ mình làm cái chuyện gì đó để cho nó bớt đi, nó tránh đi những cái chuyện mà cái nghiệp báo nó đến với mình. Thì cái ngày ra đi của mình nó mới an ổn, nó mới không có bị những cái rút mắt, nó không bị những cái vướng bận mà nó đem đến những cái sự không mong cầu đối với mình. Hằng ngày mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình cầu nguyện Đức Phật A Di Đà thường phóng quang để mà tiếp dẫn khi mình lâm chung. Nếu mình được 10 niệm mà thanh tịnh thì không có tạp loạn, thì chắc chắn là Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp rước chúng ta về bên thế giới Cực Lạc. Đó là cái quyền lực của Ngài. Nhưng mà nếu mà chúng ta đau đớn do gì một cái nghiệp mà nó lôi kéo, thì khó mà thành tựu được cái nghiệp đó. Cho nên đời này mình phải gắng cố gắng tránh bớt đi làm những cái việc mà nó tạo cái ảnh hưởng xấu cho cái tiền, cho cái bước đường mà giải thoát giác ngộ của mình. Thì qua cái sự trao đổi mà tôi nói với quý vị nãy giờ, nếu bây giờ mình tu thì mình phải dùng 4 cái tiêu đề. Cái thứ nhất là nõn vị, cái thứ nhì là nhẫn vị, cái thứ ba là đảnh vị, cái thứ tư là thế đệ nhất vị, để mình gia vô mình tu tập để cho nó được thành tựu đó. Thì 4 cái điều này là của Đức Thế Tôn nói đó. Thì nếu mình tu, mình hành theo những cái điều này, thì tôi nghĩ là nó sẽ thành tựu được cái kết quả viên mãn. Thì tôi cũng mong mỏi là tất cả quý vị nghe mình hiểu được cái việc đó như thế nào, rồi mình áp dụng vào cuộc sống của mình để mình được thêm nhiều cái sự lợi ích. Bây giờ thì nó cũng gần đấy rồi. Quý vị có cái vị nào mà có cái gì thắc mắc không, có thể hỏi. Nếu mà trong khả năng của tôi biết á, thì tôi sẽ có thể tôi nói để mình trao đổi thêm cho nó rõ ràng hơn. Có ai muốn hỏi cái gì không? Có những người người ta sống do gì mình không có được nghe, không có cái nghe những cái người mà người ta không biết người ta nói lại, có những cái suy nghĩ nó gần như là nó đi ngược lại với cái ý nghĩa của Đức Phật đã dạy. Chứ còn mình mà làm mà ngược lại mà mình cũng sống trong ánh hào quang của Ngài thì cũng hơi khó. Thành ra đây tôi cũng có mấy lời để mà trao đổi, để mà nói chuyện với tất cả quý vị Phật tử. Tôi mong là tất cả quý vị cũng nên lưu tâm, rồi mình suy nghĩ cho thật chín chắn trước cái coi như là việc của mình làm. Nam mô A Di Đà Phật.
hôm nay nhận được sứ mệnh Phật lực 2556 năm, chúng con hỏi về chùa Quang Minh được nghe thầy trao đổi giáo lý và hướng dẫn chúng con hiểu biết nhiều hơn về cách tu, về con đường tu học đúng theo lời Phật dạy. Chúng con ghi nhớ những lời trao đổi của thầy. Chúng con xin nguyện thực hành đúng như lời Phật dạy và cầu xin Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho thầy pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc, đạo sự viên thành. Hai hàng Phật tử chúng con kính thầy về hậu liêu an nghỉ. Nam mô A Di Đà
Phật. Tất cả chúng ta đứng dậy để hồi hướng.
Em công